Khoa học nói mình biết mình là cái gì, anh biết là tại sao mình sinh ra, sinh ra sao. Khoa học nói là tại sao mình đau bụng, nhức đầu, nó là tại sao. Thì thực ra là Phật Pháp cũng vậy. Phật Pháp nói cho mình biết là tại sao mình có. Mình có rồi tại sao mình chết, mình chết rồi mình còn không. Nên thực sự mình nghe Phật Pháp như là mình nghe khoa học đó. Mình từ đâu ra, tại sao mình có. Mình có rồi mình có như thế nào, có để làm gì. Nhiều khi cái này, mấy cái này khoa học không biết tới. Khoa học chỉ biết là ăn chất này vô bổ này, ăn chất kia bổ kia, rồi bệnh là do này nọ phản ứng nhau vậy thôi. Còn Phật Pháp thì cho mình biết rất nhiều điều. Nếu nói là không cùng tận á, cho nên thì nghe Phật Pháp thì đạo Phật cũng có là một tôn giáo ở cái chỗ là người ta có các người tin, người ta tin đạo Phật, thì chúng ta tin đạo Phật mình tôn thờ, mình tin tưởng, mình cầu nguyện, thành ra nó đôi khi người khác nhìn mình là mê tín. Tôn giáo thường bị nói là mê tín. Nhưng mà thực ra đạo Phật rất là thực, không có mê tín. Như bây giờ mình lấy cái thí dụ dễ hiểu nhé, qua người thường á, hồi xưa đó người ta thấy mưa xuống người ta nói là có ông thần mưa, ông thần là mưa, có rồng, rồng là mưa. Sau này khoa học nó nói không có rồng, không có thần gì hết á. Mưa nó chỉ là một cái hiện tượng mà biến chuyển của vật chất. Vật chất nó thay đổi, nó biến chuyển như vậy chứ không có ông thần nào hết. Thì bây giờ đạo Phật, mình nghe thì trong đạo Phật cũng nói có long là rồng, có thần. Nói có trời có đủ hết á, cho nên rồi cũng cầu, cũng có cầu nguyện. Thì mình nghe Đức Phật nói là Đức Phật bác bỏ tất cả những cái mê tín của ngoại đạo, của tôn giáo. Nhưng mà sao trong đạo Phật cũng có cầu, cũng có đủ thứ hết rồi đấy. Đó. Cho nên mình cũng thấy rằng là hình như đạo Phật cũng có mê tín, cũng có khoa học. Nhưng mà đạo Phật là Phật Pháp á, thì không có mê tín. Nhưng mà cái người theo đạo Phật á, thì vẫn có mê tín. Khi mình cầu trong đạo Phật á, mình cũng cầu giống như là mấy cái đạo khác cầu vậy đó. Cho nên nó là mê tín. Mình nghĩ đến Phật mình cũng nghĩ giống như là những cái thần thánh khác á. Cho nên nó có cái tính chất mê tín. Nhưng mà chính cái Phật Pháp, chính cái ý nghĩa chính của Phật Pháp á, thì nó không có mê tín. Chính cái cầu nguyện của Phật Pháp nó không có mê tín. Cái tin của Phật Pháp nó không có mê tín. Nhưng mà cái người hành á, thì không rõ, không hiểu rõ Phật Pháp. Cho nên nó thành mê tín. Vì vậy, đạo Phật trở thành người ta khó biết, khó hiểu đạo Phật là cái gì. Đạo Phật có phải là một tôn giáo giống tôn giáo khác không? Thì đôi khi mình nghe nhiều người nói đạo Phật rất là khoa học, đạo Phật rất là thực. Thì đôi khi mình lại nhìn thấy là đạo Phật vẫn cầu nguyện, rồi vẫn tin tưởng một cách như là nhắm mắt tin vậy đó. Cho nên mình biết làm sao hết đó. người thấy khó nói, mình muốn hiểu cái điều này nó thì rốt cuộc mình cũng phải nghe rất nhiều, bởi vì nó rất là phức tạp, mà nó phức tạp là do con người của mình phức tạp. Cái tâm con người mình nó có đủ mọi cái hết. Đạo Phật nó là sự thật của cái tâm. Cái tâm con người mình nó có lý trí, cho nên nó có khoa học, mà nó có tình cảm, cho nên nó có mê tín. Mà con người thì nó không có tách lìa khỏi cái lý trí với cái tình cảm. Con người nó có cái trí khôn, cái nhận xét đúng sai phải trái. Con người nó có cái tình cảm, nó bất kể phải trái đúng sai. Mà hai cái đó nó không tách rời khỏi nhau. Và nó là con người, nó là tâm thức con người. Đạo Phật nó là nhìn ra cái chân lý của tâm thức đó. Cái chân lý đó nó gồm có cái khoa học và nó gồm có cái mê tín luôn. Thì các tôn giáo là nó chỉ đi theo cái mê tín. Còn khoa học là nó chỉ đi theo cái khoa học. Thành ra nó có một nửa con người à. Nên Đạo Phật là giác ngộ ra, cho nên nhìn thấy hết con người. Cho nên hướng dẫn con người, chỉ dẫn cho con người hành động cho nó đúng là phải hướng dẫn, chỉ dẫn cả hai mặt luôn, tình cảm và trí huệ. Cho nên đôi khi mình không hiểu Đạo Phật thì thấy sao Đạo Phật hình như cũng mê tín, mà sao thấy Đạo Phật cũng khoa học, rồi mình không biết Đạo Phật là như thế nào. Đạo Phật là cái chân lý của chính mình. Cho nên mình thấy như vậy, mình hiểu nó như vậy. Vì vậy là khi mà hai cái hoạt động của suy nghĩ đúng sai phải trái và cái hoạt động của tình cảm đều được Đạo Phật hướng dẫn làm sao cho nó đúng với sự thật, với cái chân lý của nó, thì nó sẽ đi đến cái chỗ nó giác ngộ. Cho nên Đạo Phật không có bỏ mặt nào hết mà phát triển theo Đạo Phật. Nếu mà mình học đúng Đạo Phật thì mình sẽ học, mình dùng cái trí khôn của mình học theo Đạo Phật thì nó thành cái trí giác, nó đến cái chỗ giác ngộ. Mình dùng cái tình cảm mình học theo Đạo Phật thì nó đến cái đại bi, nó sẽ thành cái đại bi cứu độ tất cả. Nhưng mà tại vì mình không có chịu theo cái Phật Pháp, mình cứ dùng cái trí khôn của mình nghĩ theo cái lối thế gian, rồi mình nghĩ theo cái lối khoa học, rồi dùng cái tình cảm mình thì mình cứ tình cảm theo thế gian, hoặc là mê tín theo tôn giáo. Cho nên đó là lý do người Phật tử mình không chịu học theo Phật Pháp. Cho nên đôi khi Phật Pháp thì rất sáng tỏ, mà người Phật tử thì vẫn cứ lu bu, vẫn cứ lung tung lu bu hết trơn là vậy. Cho nên đó là cái chỗ là cái thiếu sót của cái người Phật tử mình, là mình có cha, có thầy, nhưng mà mình không có học theo. Rồi mình cứ học mà mình thấy hơi khó một cái là mình bỏ. Mình không nghe, mình không theo nữa hết. Rồi mình cứ thấy đây là một cái học khó, chứ mình không thấy đây là một cái con đường cứu độ mình. Mình không có nhìn ra cái đó, cho nên mình bỏ. Chứ bây giờ mình sẽ chết, nhưng mà nếu mà mình chịu, mình sẽ bị chém đầu. Nhưng mà nếu mà mình chịu, làm sao mà mình đi trên cái dây này mà mình không té, thì lúc bây giờ khỏi chém đầu, thì mình sẽ tập luyện. Mình thấy khó đó, nhưng mà người ta đi được, có người đi được, cái người đó sẽ dạy mình, thì mình cũng sẽ đi được, thì mình sẽ tập. Nhưng mà đây mình có thấy là mình chỉ thấy đi vậy khó quá, cho nên mình bảo thôi bỏ, không có đi nữa. Nhưng mà mình không biết là mình sẽ bị chém đầu. Cho nên mình không có theo Đạo Phật thì mình sẽ bị nhiều cái khổ đau như mấy bữa mình nghe đó. Mà nó sẽ nhiều thêm, nó nhiều thêm vô cùng. Mình không có thấy cái đó. Cho nên mình cứ thấy Phật Pháp hơi khó một cái, mình bỏ. Khó cái mình bỏ, mình không nghe nữa. Đó là cái thiếu sót, cái không có thấy rõ của người Phật tử. Rồi mình cứ lo chạy theo, mình tìm cầu làm sao được như ý của mình trong cuộc sống này. Đó, như là mấy bữa mình nghe đó, mình muốn được sung sướng ở trong mọi người, mình muốn được dành là tiền tài danh vọng sắc đẹp này nọ, bằng cấp, mình muốn được cái đó, muốn được ca ngợi, mình chạy đi tìm cầu mấy cái đó, theo đuổi mấy cái đó, rồi mình có những người thân thương rồi đó, là mình thù những cái đó, rồi mình cứ muốn làm sao là mình cứ được an lạc hạnh phúc ở trong đó. Mình muốn kéo dài mãi nhưng mà nó không có được, nó không phải như vậy. Cái chỗ đó là cái chỗ mà nó đi đến cái chỗ mà mình phải chịu khổ đau. Như là mình nói thí dụ là mình sẽ bị vua chém đầu. Nếu mà mình không đi theo con đường đạo thì mình bị gì? Bị vua chết, vua già, vua bệnh, vua chết nữa, nó sẽ chặt mình ra. Nên mình biết là như vậy, mình cứ nghĩ đạo Phật khó quá, đạo Phật khó hiểu, đạo Phật thế này thế kia thì đó, rồi mình cứ chạy theo mấy cái đó, chạy theo cái đó. Người xuất gia tu đạo thì cũng thấy Phật pháp khó quá, ngay cái người xuất gia cũng bỏ Phật pháp, không có theo. Và mình lo gì thì mình cũng lo xây dựng này nọ, chùa chiền kiến thiết, xây dựng tổ chức đủ thứ đấy. Đó. Tức là mình đi theo cái con đường mà sinh lão bệnh tử nó chém mình. Đó. Cho nên đó là cái chỗ mà mình không có nhìn ra, mình không có thấy rõ vấn đề. Đó. Cho nên Đức Phật phải khai mở rất nhiều. Khai mở cho mình thấy rõ, hiểu rõ. Thì tự nhiên là mình sẽ tập luyện cái Phật Pháp dù có khó, dù có làm sao đi chăng nữa, mình cũng phải theo đạo Phật. Hiểu như vậy, không thôi thì mình thấy là khổ nó chồng chất liên miên vô thủy kiếp cho đến nay. Mình ở trong cái khổ đau đó, mình đâu có biết là có bao nhiêu kiếp mình ở dưới địa ngục. Mà mỗi một cái thời gian ở dưới địa ngục nó tính theo kiếp không, nó lâu ghê lắm. Cái tuổi thọ ở trên cõi trời đều thua cái tuổi thọ ở dưới địa ngục hết. Tổng cộng hết các tuổi thọ trên cõi trời ấy, nhiều khi nó mới bằng cái tuổi thọ dưới địa ngục ấy. Cho nên mình từng trải qua không biết bao nhiêu, nhưng mà giờ đây mình quên hết rồi. Và mình cứ không có hiểu rõ là tại sao có Đức Phật, tại sao Đức Phật thuyết pháp, tại sao Đức Phật nói Đức Phật từ bi, Đức Phật cứu độ mình, mà tại sao Đức Phật nói cái gì nó khó quá đi cho mình theo không được. Cho mình không hiểu ra, nó phức tạp quá rồi mình cứ bỏ qua đó. Thì muốn cứu một cái bệnh mà trầm kha như vậy thì dĩ nhiên là cái phương thuốc nó cũng phải rất là phức tạp. Ai biết vậy đó, mà bệnh với thuốc nó đều nằm ở trong tâm mình. Cái tâm mình vô minh cho nên nó thành bệnh. Cái tâm mình nó ích kỷ, nó không có đại bi cho nên nó thành bệnh. Nên giờ Đức Phật chữa là chữa cho cái tâm này nó sáng ra, nó không vô minh nữa thì hết bệnh. Chữa cho cái tâm mình ấy, nó không có ích kỷ nữa, nó đại từ đại bi thì nó hết bệnh. Cho nên vì vậy ấy, là mình phải nghe cho kỹ tại sao sự thật nó ở đâu. Mình vô minh là mình không có thấy là chân lý sự thật. Cho nên mình phải nghe cái pháp Phật cho nó kỹ. Mình biết rằng là từ bao nhiêu 7 tỷ người trên thế giới, từ tổng thống, vua chúa, các nhà đại bác học xuống đến các vĩ nhân đều vô minh hết, đều không có làm sao mà thoát ra khỏi, mà thấy ra được cái chân lý để thoát ra khổ đau hết đó. Đều sinh lão bệnh tử hết, đều không thể nào làm gì được hơn hết. Một nhà bác học lớn nhất nằm chết cũng chết như thường, cũng không biết chết là gì, rồi mình đi về đâu hết đó. Cho nên mình phải biết là Phật pháp như vậy cho nên rất là khó. Mình biết là những cái người thông minh như vậy còn chẳng biết một chút gì về sự thật của mình hết. Có ông bác học nào không biết ông từ đâu ông sinh ra không? Mà tại sao là ông lại thông minh không? Tại sao ông biết như vậy? Mà tại sao là rồi ông phải chết? Mà tại sao ông thông minh, ông hiểu biết nhiều lắm, chế sáng chế tùm lum, mà tại sao ông vẫn phải già, vẫn phải bệnh và vẫn phải chết? Nó không ai trả lời được hết, không ai giải quyết được hết. Cho nên chính vì vậy mình biết là Phật pháp mới là một cái kho báu, một cái kho tàng chưa từng có, và là một cái ánh sáng chưa từng có. Nên mình là người Phật tử, mình có duyên với đạo Phật, mình phải biết là cái duyên này. Mình nhìn rất nhiều người trong đời này, người ta không biết đạo Phật là gì hết, mà mình thì có duyên. Có duyên đến mức là mình cũng đi xuất gia, cũng phát tâm xuất gia như vậy đó. Thì mình biết là cái duyên của mình ấy, nó phải nhiều đời lắm. Mà thực ra mình vẫn chưa có biết gì về sinh lão bệnh tử hết. Mình cũng chưa biết gì mà mình là sinh lão bệnh tử. Mà mình không biết về sinh lão bệnh tử, tức là mình không biết về mình. Mình không biết rõ gì về mình hết á. Rồi mình cứ sống với mọi người, mình cứ tạo nghiệp không à. Mình cứ muốn hơn mọi người, mình cứ muốn hay mọi người, mình cứ muốn mọi người khen mình. Mình cứ muốn là mình có cái này, có cái kia mọi người. Mà cái sự thật của mình ấy thì mình không hay biết gì hết. Mà Đức Phật nhắc rất nhiều, mà mình cũng không nghe. Mà có duyên với Đức Phật đến mức độ vậy đó, mà cũng không nghe. Thì mình biết nó như thế nào. Cho nên đó là điều mà người Phật tử mình từ từ mình phải thấy ra cái đó. Đó. Thấy là mình nhận ra được. À, thế ra là mình có một cái duyên đối với một con người mà mình không có diễn tả nổi. Mình chỉ thôi dùng cái chữ giác ngộ là Phật. Mình kêu Phật hơn tất cả mọi loài trời. Tại vì trời nào cũng không có biết rõ là làm sao để thoát được cái sinh lão bệnh tử hết. Trời nào cũng ở trong nhân quả của sinh tử hết. Làm tốt, thật tốt thì được sinh cõi trời, làm vua cho cõi trời. Đó. Nằm trong nhân quả hết, làm tốt là nhân, rồi thành quả là vậy. Đó. Muốn ra khỏi nhân quả ra không được. Đó. Cách nào cũng không có nhúc nhích thì được hết. Đó, cho nên là trời với gì đi nữa cũng không bằng Phật ở cái chỗ giác ngộ. Mà nếu so sánh công đức ấy, như là Thiên Ma Ba Tuần bố thí tất cả tài sản trong một đời thôi mà làm vua cõi trời, mà Đức Phật thì bố thí khi làm Bồ Tát Đạo vô số kiếp bố thí không còn một cái tài sản nào, bố thí cả thân mạng. Cho nên công đức nhân quả gì cũng thua Phật hết á. Công đức gì cũng bằng Phật được hết, năng lực gì cũng bằng Phật được hết. Mình nói Thượng Đế nào đi nữa, mình hỏi Thượng Đế của ai? Mình nói là Thượng Đế của dân tộc này, Thượng Đế của dân tộc kia. Thượng Đế mà ngày nay người ông Mỹ người ta thường nhắc đến của Thiên Chúa Giáo này, nó là nó từ Kinh Thánh mà ra, đó là cái Thượng Đế của dân Do Thái. Chứ nó đâu có phải là Thượng Đế của dân Việt Nam đâu. Rồi nó nói dân Do Thái, tổ tiên dân Do Thái là ông Adam với bà Eva đó sinh ra. Trong khi cái tổ tiên của mình là đâu phải Adam, Eva đâu, là ai? Âu Cơ, Lạc Long Quân. Cho nên nó khác hẳn nhau. Cho nên mình có ông tổ tiên riêng. Mấy loài dân này nó có tổ tiên, mấy dân Đức, dân Pháp, dân Mỹ gì nó không có biết rõ gì hết, cái nó nhận là Adam với Eve là của Do Thái á, nó nhận vậy ấy, chứ nó biết rõ tổ dân tộc nó là ai đâu. Na Uy này có cái ông thần nào đó, thần gì đó tho to gì đó không biết đó. Thế mình biết là như vậy đó. Cho nên mỗi dân nó có cái ông tổ tiên, cái gốc gác của nó. Nó đâu có phải là của tất cả chúng sinh đâu. Mà có ông thần nào nó nghĩ đến người khác đâu. À, nếu nó nghĩ con cháu nó thôi. À, cho nên mình cứ coi Thánh Kinh thì Thượng Đế cũng chỉ nói con cháu của ta là dân Do Thái thôi à. À, cho nên dân Do Thái nó đâu có chấp nhận là Chúa Giê-xu cái này nói gì đâu. Cho nên mình biết là nó như vậy. À, còn bây giờ nó Bồ Tát nó là vì cái khổ đau của tất cả chúng sinh á, mà mới đi tìm cái chân lý của chúng sinh để cứu độ cho chúng sinh. Cho nên cái vị đó là một cái con người nó cho tất cả muôn loài. Trong đạo Phật là khi nói chúng sinh á, thì là đâu phải loài người, con muỗi này cũng là một chúng sinh. Bồ Tát cứu độ từ bi là từ bi cả con muỗi cho đến loài người, cho đến loài trời. Mình có thấy ông thần thánh, ông thượng đế nào có cái tâm từ bi đó không? Mà cứu độ thì cứu độ cả địa ngục. Mình có thấy ông thần thánh, ông thượng đế nào cứu độ địa ngục không? Thành ra Bồ Tát đó, hay là Phật đó, biết rõ là tại sao có chúng sinh, mà tại sao chúng sinh lại cần phải cứu độ. Vì chúng sinh từ đâu ra? À, chân lý của chúng sinh không có nhìn ra. Chúng sinh rơi vào cái vô minh, nó ra nghiệp, rồi nó thành ra tất cả khổ đau ở trong cái vọng tưởng, mà khổ kinh khủng, cho nên cần được cứu độ. Nếu ai mà đã có một cái tâm thương xót, mà tại sao mà lại phải thương tất cả chúng sinh? À, vậy thì trong Phật Pháp cũng nói mình luân hồi sinh tử bao nhiêu kiếp, mình dính líu không biết bao nhiêu chúng sinh. Bồ Tát có thể quán là trong vô thủy kiếp đến nay, vô thủy là từ cái lúc không có lúc đầu. Cái lúc bắt đầu của Đạo Phật là không có lúc bắt đầu. À, cho nên nếu mình cứ tính thì nó cứ đi không cùng tận về quá khứ. À, mình có mặt và có rất nhiều người, à, người ta làm ân với mình, người ta cứu mình, giúp mình trong đời sống này, vô lượng vô biên chúng sinh. À, Bồ Tát nghĩ là mà mình chưa có trả ân gì hết. À, có rất nhiều vô lượng vô biên chúng sinh trong vô lượng vô biên đời của mình. Mình làm hại người ta, mình làm khổ người ta, mà mình cũng chưa có báo lại tất cả những cái đó, báo đáp lại cho người ta, đền bồi thường lại cho người ta. À, thì trong những người làm ân thương mình thì cũng có cả cha mẹ, anh em, cũng có cả những người bạn bè xa lạ. Trong những người làm hại mình thì cũng có cả anh em, họ hàng, cha mẹ, con cái. À, những người mà mình làm hại á, cũng có cả cha mẹ, anh em, con cái và cho đến những người xa lạ. Để tính ra vô số kiếp, bây giờ cứ một kiếp á, mình mang ơn một người, mình làm hại một người. Mà nó vô lượng, vô biên, vô số kiếp như vậy thì nó có vô lượng, vô biên, vô số chúng sinh. Mình đã từng mang ân, mình đã từng làm hại. Cho nên Bồ Tát quán như vậy đó mà muốn trả ân, mà muốn gọi là bồi thường. Cho nên Bồ Tát mới phát cái tâm cứu độ. Phát cái tâm như vậy đối với chúng sinh, phát cái tâm từ bi đối với chúng sinh. Hết như vậy. Rồi Bồ Tát có thể thấy rằng là cái sự cứu độ đó nó không có cứu được. Nếu mình không có thấy ra chân lý, tức là không có trí huệ, và nếu mình không có trí huệ, không hiểu rõ, thì mình không có phát được đại bi. Đó. Cho nên chính vì vậy mà Bồ Tát mới thấy là cái ánh sáng mà soi sáng trong mình để thấy ra, nó chính là chính pháp của Đức Phật. Cho nên Bồ Tát biết rằng là cái đó là một cái quý giá nhất trong cái cuộc sống của tâm thức môn loài. À, tâm thức mà nhận được cái ánh sáng đó, tâm thức khai ngộ sáng tỏ, cái tâm thức nó bất tử, cái tâm thức nó lợi ích không cùng tận. Cho nên vì Phật Pháp, vì chính Pháp, vì những người mình mang ân, vì những người mình thọ ân, vì những người mình hại, vì chính Pháp mà Bồ Tát mới phát cái tâm thành Phật độ chúng sinh. À, thành Phật là để cho cái ánh sáng trí huệ nó không bao giờ nó mất. Nên ngày nay chúng ta là người Phật tử thì chúng ta cũng phải hiểu là Phật từ đâu ra, tại sao có Phật. Và khi mà mình là một người Phật tử mà mình không hiểu gì hết những điều đó thì mình là một cái người Phật tử vô tri. Nhưng mà mình vẫn có một cái công đức nào, bởi vì mình là Phật tử cho nên mình có cái công đức đóng góp cho Phật Pháp duy trì ở trong thế gian này. Nhờ Phật Pháp duy trì ở trong thế gian này và nhờ mình là cái người Phật tử ủng hộ đóng góp đó, cho nên cái ánh sáng và cái con thuyền cứu độ chúng sinh nó vẫn có mặt. Đó là công đức của mình. Nhưng mà mình phải biết rõ. Mình mà không biết rõ thì cái vô tri nó phá mất công đức của mình. Mình biết rằng là thực ra đó, một khi mà mình trở thành người Phật tử là mình có công đức. Mình có được cái công đức như vậy. Nhưng mà đôi khi mình không biết rõ thì mình không có thực hành. Có nhiều người Phật tử không bao giờ đi chùa. Cả đời cũng đi chùa, đến khi chết rồi thì mới con cái mới nói ừ, cha mẹ tôi cũng là đạo Phật, nó mới đến thỉnh thầy tụng kinh cho. Cho nên thực sự ra đó mình cả đời của mình á, mình uổng mất, mình không có làm được cái công đức đối với Tam Bảo như vậy nữa. Nên đó là những cái mình nghe, mình biết là nghe để biết chi, để biết rằng là mình còn cần phải nghe nữa, nghe nhiều nữa để thì mình hiểu rõ ra. Thì tự nhiên mình thấy rằng là sinh ra trong đời là một cái nó rất hay. Là tại sao vậy? Bởi vì mình sinh là con người. Sinh là con người thì mình có sự hiểu biết phải trái. Mình có cái thấy là thiện và ác. Để mình hành. Đó. Nhưng một cái nữa mà mình thấy càng có ý nghĩa, dù cái đời có vô thường chăng nữa, là trong đời có đạo Phật. Đó. Cho nên dù cuộc đời này nó như mộng huyễn, nó vô thường, nhưng mà mình mang thân con người, mình có cái tâm thức con người, và mình gặp đạo, cái tâm thức con người nó có thể tiếp thu cái đạo, nó có thể hiểu và nó hành cái đạo. Cho nên mình bắt đầu thấy đời sống này nó có ý nghĩa. Ý nghĩa chân thật nhất nó nằm chỗ đó. Và khi có đạo rồi mình lại còn được trở thành cái người Phật tử theo đạo Phật. Rồi mình được cái duyên để tạo công đức, nghe chính pháp. Cho nên lúc đó mình thấy cái đời sống như vậy thực sự là nó có cái lối thoát. Nó có một cái con đường, nó có một cái ánh sáng để hướng dẫn mình. Thì như vậy đó, mình biết rằng là mình không có sinh ra ở trong mù tối, là con người có được những cái phương tiện mà không biết gì hết, rồi nó mất thân con người này đi sau khi mình chết. Rồi mình lại tiếp tục cái cuộc sống luân hồi sinh tử cùng tận đó. Thì hôm qua mình đã nghe đó là mình sinh ra đời là để mình hành động. Không có người nào sinh ra đời ngồi yên một chỗ được hết. Đây, phải hành động. Mà hành động thì nó có thiện, có ác. Hành động thì nó là nhân để nó ra quả. Cho nên cứ biết là một ngày của mình, mình tạo rất nhiều nghiệp thiện. Mình cũng tạo rất nhiều nghiệp ác. Ở nơi thân, ở nơi khẩu, ở nơi ý. Nhưng mà nó nhẹ. Mình mà người đời không có thấy nó là nghiệp ác. Không có thấy nó là nghiệp thiện. Cho nên hứng lên thì làm, không hứng lên thì thôi. Chẳng hạn như là mình nói một lời nhỏ nhẹ với một người. Mình muốn đi qua, người đó đứng thì bảo xin lỗi cho tôi đi qua. Mình nói một câu vậy đó. Mình lấy gì mà xin phép tôi lấy được không? Một cái câu lễ phép, một cái lời nhỏ nhẹ, nó đều là một nghiệp thiện. Nhưng mà cái tâm của mình nó nghĩ cái này nó chỉ là cái phép tắc của con người mình vậy thôi. Nó không có cái ý nghĩa gì là thiện hết á. Cho nên mình thích xài nó mình xài, quen miệng thì xài, không thích xài nó rồi thôi. Thì khi mà cái tâm mình như vậy thì mình nói hàng ngày như vậy á, nó cũng không có phải là nghiệp thiện nữa. Nhưng mà nếu mình biết rằng là Đức Phật dạy ái ngữ, cái lời nói ông bà còn nói đó, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau á, là lời nói nó không mất tiền mua đó. Nên cái đó dạy của ông bà là chỉ dạy cái vừa lòng nhau, không có biết nhân quả là gì hết á. Ông bà tổ tiên của mình đến thần thánh gì cũng không có biết nhân quả gì hết á. Chỉ có bao giờ mình gặp Đức Phật đó, mình mới bắt đầu biết nhân quả. Đó là chân lý của mình. Cho nên mình biết là đây là một thiện nghiệp, nó rất nhỏ, nó một lời nói thôi. Nhưng mà nó là thiện nghiệp, nó là một cái thiện nhân thì mình cứ hành nó. Nếu mà mình cứ nói mà mình không biết nó là thiện nhân, mình nói thành thói quen đó, thì là mình nói bằng cái tâm si. Bây giờ mình nghe cái đại khái cái nhân quả đời sau của mình á, nói bằng cái tâm si. Rồi nhiều khi nói bằng cái tâm ái, mình thích những cái lời lễ độ đó. Còn khi cái người Phật tử á, là nói bằng cái tâm trí huệ, người Phật tử biết nó là cái nhân tốt, nó mang đến cái quả tốt cho mình. Cho nên nó bằng trí huệ. Cho nên người Phật tử quý nó và sử dụng nó. Đó. Theo cái tin nhân quả, theo cái thấy rõ về nhân quả. Còn người đời của mình á, nó nói đúng là để cho nó nghe nó mát. Nó mát cái tâm nó và nó cảm thấy cái ngã của nó hài lòng. Nó không có nhìn nhân quả, nó chỉ làm sao cho cái ngã của tôi nó vừa ý. Và đôi khi cái người thực hành á, nói lễ độ á, cũng là vì cái ngã của mình, để cho người khác á, không có chê mình, để thấy là mình là cái người có học, mình là cái người nhỏ nhẹ, dịu dàng, cho nên cũng là si mê và chấp ngã. Cho nên cái si mê và chấp ngã nó có thể làm cho mình sinh thành súc sinh trong đời sau. Nhưng mà có súc sinh á, như là một con chim, nó có cái giọng hót rất là hay. Nó hót lên cái mọi người nghe cái thấy vừa ý. Bởi vì đời trước á, nó nói những lời nhỏ nhẹ ái ngữ, mà nó nói bằng cái tâm si, cái tâm ái. Nên mình không biết mấy cái nhân quả đó, nên mình không có biết sử dụng những cái nghiệp hàng ngày của mình làm sao cho nó có lợi, làm sao cho nó đừng có bất lợi. Giờ mình gặp Đức Phật, Đức Phật nói nhân quả, Đức Phật biết nhân quả, tất cả mọi cái nó từ nhân quả nó ra. Cho nên mình sinh ra đời, tại sao mình cao không? Mình rất là cao, cao thước mốt, nó có nhân quả của nó. Đó. Mà giờ mình lên đến thước 7, nó có nhân quả của nó. Mình lên đến thước 8, nó có cái nhân quả trong cái chiều cao đó. Bất cứ một cái gì nó xuất hiện ra là nó đều có cái nhân của nó. Cho nên nhân quả nó tinh vi vô cùng tận. Không có thể nào mình nghe hết được. Cho nên Đức Phật chỉ nói những cái nhân quả để tránh cho mình vào trong tam ác đạo và để cho mình sinh là trời người thôi. À, chứ không có thể nào nói quá nhiều, không có nói hết được. Cho nên nhưng mà mình phải hiểu cái nguyên tắc của nhân quả để cho mình được lợi chừng nào hay chừng đó. Vì vậy nói một cái lời thô ác nó cũng ra. Một cái người cứ bảo tôi quen miệng tôi như vậy rồi. Thì người ta cũng thông cảm người đó, người ta cũng biết người đó không có cái tâm xấu, có cái miệng thô thôi. Nhưng mà miệng của mình cứ nói thô ác rồi nó cũng có cái quả báo của nó. Cho nên khi cái người tin nhân quả đó biết như vậy nên tránh sửa mình. Khi mà mình tin nhân quả, mình biết sợ nhân quả đó, thì tự nhiên mình có cái năng lực sửa chữa con người mình. Còn mình không có tin đó, mình không có sợ đó, là mình sửa không được. Mà mình không chịu sửa, mình cứ theo cái thói quen. Cho nên là tại sao mình phải nghe cho nó kỹ, nghe cho nó nhiều, nghe lặp đi lặp lại cho nó thấm. Và mình thấy ra thì tự nhiên là cái thấy của mình nó có một cái năng lực. Cái năng lực nó sẽ làm cho mình tu tập. Chứ không tu tập không có thể ép được. Cho nên phải khai mở, người đó thấy thì người đó sẽ tự động. Mình chỉ cho một người biết đường chính xác thì người đó sẽ đi đúng con đường đó. Còn mà người đó không chịu nghe theo cái lời chỉ đó đó, thì là mình không có ép người đó là anh phải đi như vậy được. Tại cái đi là cái tự nguyện của người đó. Cho nên mình chỉ nói đây là cái cách hành của đạo Phật và bây giờ phải hiểu cho nó rõ để mà hành. Nên hôm qua mình nghe những cái giới Đức Phật đặt ra cho người xuất gia nó là giới nhẹ không à? Nó về y áo đồ ăn ba y như vậy. Nếu mình có thêm một miếng vải nữa, có thêm một tấm y nữa, mình có được cất chữ. Mà mình muốn cất giữ thì mình phải làm như thế nào thế nào? Đó là giới luật của Đức Phật. Ăn uống nó phải như thế nào thế nào vậy thôi. Mà không phải là cứ oai nghi đâu. Ăn mà đứng lên rồi ngồi xuống là không có được ăn nữa. Mà muốn ăn nữa thì nó phải có một cái pháp như thế nào. Đó là những cái giới, những cái giới mà mình bảo sao nhiều quá đó. Ở trong giới người xuất gia nó nằm ở mấy cái đó rất nhiều. Đó. Thì mình biết là bởi vì là từng một cái hành động, từng hành động gì đó, nó đều là có thể đưa mình vào trong sinh tử luân hồi. Những cái hành động nhỏ của mình. Và nó không có đưa mình vào con đường giải thoát. Cho nên cái căn bản đầu tiên để đi con đường giải thoát là đừng có làm những cái nghiệp ác, sát sinh, trộm cắp, tả dâm, vọng ngữ, đừng có làm mấy nghiệp đó. Và khi mà mình muốn là chắc chắn ở trên cái con đường giải thoát đó, thì những cái nghiệp nhỏ nhất mình cũng phải không làm. Những cái nghiệp nhỏ mà nó còn dính vào trong thế gian mà mình còn làm là mình không có đi con đường giải thoát được. Cho nên mình hiểu ý nghĩa dưới luật của Đức Phật nó rất nhỏ nhưng mà tại sao nó quan trọng. Thì biết vậy, giờ mình nhìn vào cuộc đời của mình thì nó y như vậy. Cho nên một người con nó luôn luôn nó ăn nói lễ độ đối với cha mẹ, thì nó có một cái phước báo của nó. Với lại một người con luôn luôn nói lời sỗ sàng với cha mẹ, có một cái quả báo không tốt cho mình. Nhưng mà cả hai nó đều si hết á. Đứa con ăn nói lễ độ nhỏ nhẹ nó cũng si, mà đứa con ăn nói sỗ sàng nó cũng si. Nó không biết nhân quả là gì hết. Cho nên trời sinh ra nó có cái tính lễ phép thì nó cứ lễ phép. Nó có cái tính sỗ sàng thì nó cứ sỗ sàng. Cả hai giống nhau như vậy. Cho nên khi mà Đức Phật dạy nhân quả, Đức Phật về dạy nhân quả, Đức Phật nói là đối với cha mẹ là cái phước điền. Cho nên mình nên có cái tốt đẹp đối với cái phước điền, cái ân điền đó. Cho nên mình ăn nói lễ độ nhỏ nhẹ với cha mẹ là đó là một cái nhân tốt cho mình. Thì cái đứa con mà nó lễ độ đó, nó bảo à vậy là nó từ hồi nào giờ nó như vậy rồi. Cho nên giờ nó không có cần phải nghĩ đến Phật Pháp gì nữa, nó cứ tiếp tục cái đó. Nó sai lầm, nó vẫn tiếp tục cái si của nó. Mà nó phải nghĩ như vậy. À, từ hồi nào giờ mình vẫn là lễ phép, lễ độ với cha mẹ mà mình không biết đó là một cái nhân tốt. Mình sẽ có một cái quả báo tốt ở đời sau. Mình không biết cái điều đó. Cho nên mình bị một cái thiếu sót lớn. Mình có được cái lễ phép mà mình có một cái thiếu sót là không biết ra cái điều đó. Cho nên xưa nay á, mình làm theo cái cách si. Cho nên một con chó nó cũng rất là trung thành, chủ nói gì nó làm theo nấy. Đó. Thì một đứa con ngoan, cha mẹ nói gì nó làm theo nấy. Nhưng mà nếu cái đứa con nó tâm nó là tâm si thì nó không có khác với con chó trung thành. Nếu mà nó tạo một cái nghiệp ác nào đó, nó sẽ bị sinh là con súc vật mà rất trung thành. Một cái loài vật rất trung thành. Đức Phật nói mình phải có cái tâm từ với chúng sinh, cho nên thôi đừng có ăn sinh mạng của chúng sinh nữa. Đừng có giết sinh mạng mà ăn nữa. Cái đứa nhỏ nó sinh ra đời, nó không ăn thịt, nó lớn lên thì nó cũng ăn chay. Khi nó nghe Đức Phật nói vậy, nó bảo à từ hồi nào giờ là nó theo đạo Phật rồi. Nó nói vậy là nó sai lầm. Từ hồi nào giờ, 20 năm nay nó ăn chay mà nó không có biết rõ nhân quả của ăn chay hết. Nó chỉ có sinh ra đời có cái tính ăn chay, cứ vậy nó ăn chay. Thì nếu mà nó cứ ăn chay như vậy, rồi nó nghe Phật nói, thì nó bảo, vậy là nó không cần hiểu thêm nữa. Vậy là nó là có đạo Phật rồi. Nó nghĩ như vậy, nó vẫn sống trong cái si. Thì nếu nó làm một cái nghiệp ác nào đó, nó sẽ sinh ra là con nai, chuyên môn ăn chay thôi. Ăn chay suốt đời thôi. Cho nên phải nghe cái pháp của Phật. Mình sở dĩ mình làm một cái điều gì á, là bởi vì cái điều đó nó có một cái quả báo, một cái ích lợi. Cho nên cái mình đang làm nó là một cái nhân. Cho nên là mình phải hiểu cái nhân quả. Cái nhân quả nó là chân lý, nó hiện ra tất cả mình và tất cả muôn loài. Cho nên mình phải tiếp nhận cái chân lý đó, chứ không phải là chỉ có cái hành động thôi. Cho nên nó phức tạp lắm, mình nghe từ từ. Nó không phải cái hành động, nếu mà chỉ là hành động bên ngoài á, thì mình thấy con nai nó cũng ăn chay. Con nai nó còn tốt hơn con người. Bao nhiêu con người vẫn còn ăn mặn. Đa số đại đa số người vẫn còn ăn mặn là xấu hơn nay à. Đó. Đó, và bây giờ mình phải ăn mặn, mình phải ăn chay, nhưng mà nếu ăn chay thì thành con nai, và ăn mặn vẫn là con người, thì mình lựa đằng nào? Nếu mình hỏi Đức Phật thì Đức Phật bảo đừng có bao giờ lựa con nai hết. Ừ, đừng có bao giờ, dù bây giờ không có một ngày nào ăn chay hết mà được làm con người thì hãy làm con người. Đấy. Con người thì mới hiểu ra Phật Pháp, con người thì mới biết được chân lý để mà giải thoát. Cho nên đừng có chỉ có thấy cái hành động này nọ thôi, cho nên đừng có thấy lễ phép ngoan ngoãn này nọ là cứ nhắm mắt mà làm. Phải biết cái nhân quả của nó. Cho nên khi cái đứa con mà nó sỗ sàng, nó nghe thì nó nhận ra nhân quả. Mình thấy nó vậy, nó ngược đời lắm. Một cái đứa sỗ sàng khi mà nó chịu nghe Đức Phật, Đức Phật bảo đối với cha mẹ mà ăn nói như vậy, bị nghiệp báo như vậy, nó nghe theo Đức Phật nó sợ liền, cái nhân quả in vào tâm nó liền và nó muốn sửa đổi liền. Còn cái đứa mà sinh ra đời mà cứ ngoan rồi á, nó không có thấy là nhân quả. Cho nên mình hiểu lầm nhiều cái lắm. Mình có đứa con với mình thấy nó ngoan vô cùng, nghe nó ăn chay gì mình bảo này lớn lên đi tu được ạ. Mình lộn rồi, sai rồi, khổ lắm, lên dẫn nó lên giới thiệu với thầy. Trời ơi, con này, các cho nó theo thầy được á. Em thầy mà sao vậy? Trời ơi, nó sinh ra đời mười mấy năm nay nó ăn chay không à? Nó ăn chay là nó, mà nó là vậy, nó nói năng lễ độ, ăn chay nó ngoan ngoãn lắm. Đó. Cho nên con thấy nó theo thầy được. Ông thầy bảo vậy hả? Mà trong tâm ông thầy nghĩ sao chứ? Trong thầy bảo mình cũng còn thèm ăn mặn nữa mà. Mà hồi nào giờ mà sư phụ mình, từ cái lúc mà mình chưa làm thầy, chưa làm sư phụ, ông sư phụ mình chửi mình hoài à, mày là cái thằng vô lễ mà ngỗ nghịch đủ thứ hết, mà bây giờ cái thằng này vừa ăn chay trường vừa ngoan cha mẹ nữa, đấu hợp gì với mình đâu. Cho nên mình cũng biết rất nhiều điều. Con người mình nó cứ bị cái bên ngoài, bị những cái đó, rồi mình tu tập gì mình cũng cứ chạy theo cái hình tướng bên ngoài, cái pháp bên ngoài thôi. Rồi mình cứ nói là dạy cho mình làm gì đi, dạy cho mình tu tập thì phải gì, ăn chay mấy chén, ăn mấy chén, ăn ba chén thôi, mỗi chén như vậy đầy hay là nửa, đó, rồi ăn sao, là cứ bày cho mình mấy cái đó là mình thấy mình tu á. Còn nói là cho mình mở trí huệ mình ra, cho mình thấy rõ nhân quả, cho mình biết rõ cái sự thật của mình ấy, thì con người mình không chịu nghe, lười lắm, nên đó là bắt đầu lười biếng ghê lắm, nghe là bỏ hết á. Mà cứ bày đó, bây giờ bày đầy hết đó. Đi đó. Đi đi ba bước nhảy lên cái, rồi đi ba bước nhảy lên cái, rồi mình tập ghê lắm đó. Suốt ngày tập ai cũng thấy mình tu tập hết đó. Ừ, cứ bày mấy cái hình tướng đó, bày càng nhiều nữa đó. Nghe con cái là vậy đó. Đây, đi là phải đi, nghe bon thì hãy bước đi, bước lên rồi bao giờ nghe bon hãy để chân xuống. Bây giờ tất cả tập với nhau xong cái nhìn nhau, sao tụi mình tu tập ghê quá. Sao con người mình kỳ đó? Nó thích mấy cái đó, tại vì dễ làm hình tướng, hình thức như vậy dễ cảm thấy là mình một tập thể thống nhất, thấy mình có đồng bạn, có sức mạnh. Còn mà khai mở trí huệ, khai mở từ bi khó vô cùng tận. Khai hoài không mở, càng khai càng thấy đầu vịt hết, nó nước đổ đầu vịt, càng thuyết càng giảng càng thấy là tai trâu hết. Nói đàn gầy tai trâu á. Cho nên mình biết rằng là Bồ Tát phải phát cái đại bi nguyện như thế nào đối với chúng sinh. Mình chưa có hiểu được những cái điều đó. Khi mà mình nghe, mình ý thức ra thì mình vào trong chánh điện, mình nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát, mình xúc cảm vô cùng. Quan Thế Âm Bồ Tát là nghĩa là độ chúng sinh cho đến cùng tận. Hay là mình nghe mà ra sau kia thấy tượng thì Địa Tạng á, thì lúc giờ mình mới biết rằng là cái tâm đó nó đâu có phải là cái tâm gì lạ lùng đâu. Nó đâu phải là tâm của ông trời hay là ông thổ địa ông gì đâu. Con người của mình á, mình thương đứa con, mình cũng muốn cứu giúp nó cho đến cùng. Nhiều khi phải xả thân mạng của mình để cho nó sống mình cũng chịu nữa. Cái tâm đó là cái tâm của con người mà. Nhưng mà chỉ có một điều đó là mình chỉ xả, chỉ cứu, chỉ thương cái đứa con của mình. Nó sang cái đứa con của người khác, nó sang cái người xa lạ là mình thương không có tới nữa. Bây giờ cái Bồ Tát cũng chỉ là cái tâm đó thôi mà thương tất cả chúng sinh. Cho nên mình nghe thì mình thấy sao Bồ Tát sao nó như là nó không có thật. Nhưng mà nó có cái gì đâu không thật. Bây giờ có một cái mình nghe tin á, trên báo chí đăng á, có một đứa bé học giỏi lắm mà nó bị bệnh nó chết rồi. Mình đọc xong ấy, mình chở trang khác mình đọc tiếp. Nhưng mà mình thử nghĩ nếu cái đứa bé đó nó là con của mình thì sao? Mình sẽ thấy tiếc thương nó như thế nào? Mà sao bây giờ mình cứ lơ đi? Tại sao như vậy? Đâu phải là mình không thương nó đâu. Nhưng mà nếu nó là con của mình, nếu không phải con của mình thì mình không thương. Cho nên tại sao cái tâm của mình nó không có thương mọi người được? Bởi vì nó chấp ngã. Bởi vì nó chấp ngã, nó có cái tôi, nó có cái của tôi. Cho nên nó không có thương ai được hết. Rồi nó thấy ai mà thương nhiều người, nó kêu bao đồng. Rồi nó kêu người đó không thật nữa. Rồi đôi khi gặp Phật với Bồ Tát, nghe nó không dám phê bình. Nhưng mà mình cảm thấy làm không được. Rồi bây giờ, tại mình có chấp ngã. Rồi bây giờ cái câu hỏi là, cái ngã nó có thật không? Nếu cái ngã nó có thật thì mình đúng. Là cái con là con thật của mình. Tôi có thật thì của tôi nó có thật. Cho nên tôi thương cái gì nó của tôi là tôi thương thật. Còn tôi thương cái gì không phải của tôi là tôi thương không thật. Nó không có thật là của tôi. Mà Bồ Tát nó không có ngã. Cho nên Bồ Tát thương tất cả chúng sinh bình đẳng. Thế bây giờ nó nằm ở cái chỗ là ngã có thật hay không? Nếu ngã không có thật thì Bồ Tát trúng. Và mình sai 100%. Nếu mà ngã có thật thì mình trúng. Và Bồ Tát sai 100%. Bồ Tát vọng tưởng. Cho nên vì vậy Đức Phật phải khai mở cho mình thấy là ngã có thật hay không. Rồi lúc đó mình bảo khó quá. Phật Pháp Phật khó quá. Không có thực tế khó quá. Đó. Nhưng mà Đức Phật sẽ khai ra chân lý. Chân lý của mình có thật sự có ngã không? Chân lý của mình mà không có ngã, tâm thức của mình mà không có ngã, thì rồi mình sẽ phát tâm giống như Quan Âm với Địa Tạng. Cho nên giờ mình đi theo con đường đó, con đường của Đức Phật, con đường trí huệ Đức Phật. Đức Phật phải khai mở cho mình. Từ từ mình như vậy nên mình bắt đầu mình hiểu là Phật Pháp rất là khó hiểu, Phật Pháp rất thâm sâu, nhưng mà là chân lý, là sự thật của mình, không phải của Phật. Mình có nhận ra như vậy thì mình mới, dù mình có thời gian, không có được nhiều cơ duyên học hỏi, nhưng mà mỗi lần mình học Phật Pháp, mỗi lần mình nghe Pháp thì đó, là mình muốn nghe cho nó sáng thêm về cái chân lý đó. Chứ không phải là mình cứ nghe cái mình thấy là sao khó hiểu quá, sao kỳ quá, nó không có giống ai hết, cái mình bỏ luôn. Đó, nên mình hiểu nó như vậy thì mình biết là đó là những cái mình phải vừa nghe vừa phải giải thích thêm nhiều điều mà người Phật tử mình chưa có được giải thích, chưa có hiểu. Cho nên cái tâm mình nó cứ lộn xộn như vậy đó. Thì mình trở lại mình biết là từng đời sống của mình nó là tạo nghiệp. Mà cái nghiệp nó làm cho khi mình chết đi, mình đi tái sinh tiếp. Cái nghiệp nó làm ra một cái sự tái sinh đời sau, là một cái quả báo đời sau, nó không có giống với đời này nữa. Và nó có những cái nguy hiểm lắm. Lỡ mình bị sinh vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh thì sao? Cho nên vì vậy mình phải cầu nơi Phật cho mình biết về nghiệp, cho mình tránh được nhiều nghiệp, cho mình hiểu biết. Cho nên lúc đó là tất cả những gì Đức Phật nói về nghiệp là Pháp của Phật. Nói Pháp là giải thích về những cái đó. Cho Cho nên Đức Phật trình bày cho mình thấy nhân quả đó. Mình biết nhân quả, cho nên mình sẽ bắt đầu tâm mình nó chú ý, tức là nó tác ý, nó chú ý, tâm mình nó chú ý đến nó. Nó chú ý đến những hành động của nó chú ý đến lời nói của nó chú ý đến tâm suy nghĩ của nó. Nó chú ý đến tất cả những cái thân khẩu của nó. Và nó để ý đến cái nào, những người xung quanh mình, những cái người nào quan trọng, những người nào không quan trọng. Những người quan trọng là những người, nếu mình làm tốt người đó thì phước nó rất nhiều, mà làm ác với người đó thì đọa lạc nó rất là lâu, nó rất là nặng. Còn những cái không quan trọng thì đôi khi mình làm nó không có cái nghĩa ác hay thiện gì nữa. Cũng như là bây giờ mình đi mình bố thí cho một người giàu. Mình gõ cửa xe một cửa nhà người nhà giàu, mình bảo tôi đi bố thí. Ai tôi cũng bố thí bình đẳng, mỗi người tôi bố thí 1 đồng, rồi tôi đến tôi bố thí ông 1 đồng. Thì mình nghĩ cái người nhà giàu đó làm sao, nếu mình là người nhà giàu mình nghĩ sao. Cho nên mình bố thí như vậy là bố thí một cách si mê. Đó. Cho nên mình biết là cái khi mà mình làm cái chuyện bố thí đối với người nhà giàu nó không có quan trọng gì hết. Bao giờ cái người đó nó cầu mình giúp thì lúc bây giờ cái giúp của mình ấy, nó mới có ích lợi. Cho nên mình phải biết đó. Mình làm một cái nghiệp và những cái gì là những cái đối tượng nó quan trọng. Phật, Thánh, Tăng, đến cha mẹ, đến những người ân nghĩa với mình. Đó là những cái rất quan trọng. Mình làm thiện với những người đó thì nó rất là công đức. Mà mình làm ác với những người đó, ác nhẹ thôi, nó cũng rất là nặng. Cho nên mình phải biết như vậy, cái tâm mình nó mới tác ý, Phật dạy như vậy rồi nó mới chú ý, mình mới cẩn thận. Cho nên người Phật tử đôi khi cẩn thận với cả mấy vị thầy. Mình biết đó là cái đối tượng mà mình làm thiện á, thì công đức nhiều, mình làm ác á, thì đọa lạc rất là sâu. Cho nên mình cẩn thận suy xét kỹ làm như thế nào, rồi nghe theo Phật Pháp nữa, biết làm như thế nào. Đó. Thì tự nhiên là cái tâm mình nó có cái trí. Cái trí là nó tránh được những cái nguy hiểm, nó tránh được những cái tai hại cho mình, nó đạt được cái lợi ích cho mình. Thì kêu là trí, kêu là huệ. Cho nên mình phải nghe Pháp và từ từ mình mới có được mấy cái đó. Còn thôi là mình cứ mạnh đâu mình phang đó. Mạnh đâu là mình phang đó. Mình bảo cái ông thầy mà ông ra ông thầy là tôi cũng không có để yên cho đâu. Mình cũng phang. Nhưng mà bây giờ mình nói cha mẹ chứ mà không có đúng cha mẹ là tôi cũng phang á. Mình có nói vậy được không? Đó, rồi mình mới bảo vì cha mẹ nuôi dưỡng mình có ông thầy đó, ông có làm lợi ích gì cho mình đâu. Thì mình nghe Pháp đi rồi mình sẽ thấy. Mình không chịu nghe Pháp, mình không có nhìn ra. Cho nên cứ vậy mình phang. Nên đó là cái, người đời thì mình chịu thua, nhưng mà người Phật tử thì mình phải có một cái cơ hội mình nghe Pháp và mình phải nghe những cái điều quan trọng như vậy. Rồi mình gần xa cũng vậy. Mình toàn là gần ác tri thức không à. Thì làm sao mà đời mình nó rạng rỡ được, nó được an lạc. Cho nên mình cũng phải nghe Pháp để mình biết là thiện tri thức là ở đâu, ác tri thức là như thế nào. Rồi mình mới tìm cách mình gần thiện tri thức, mình xa ác tri thức chứ. Cho nên còn quá nhiều cái điều mà nó rất lợi cho mình và nó cũng rất hại cho mình. Và con người chưa có nghe. Nên có nhiều người cuộc đời của họ nó coi như là nó tàn tạ. Mà thực ra họ không phải người xấu mà chỉ vì chơi với bạn xấu thôi. Cho nên bao nhiêu điều mình cần nghe để rồi mình rõ ràng mà nó có lợi ích cho mình trong cái đời sống này, nó nằm ở trong Phật Pháp đều có, và có rất kỹ lưỡng, và có rất là đúng nghĩa. Cho nên đó là cái mình phải hiểu rõ ra. Vì vậy biết rằng là khi mà mình phát tâm nguyện xuất ra Thì đó là cái tâm nguyện, nó là cái gốc đầu tiên, cái nguồn gốc để cho mình phát ra những cái hành động của mình. Mình có những cái hành động ở trên cái mặt hình tướng, tu tập, cạo đầu, đắp y, tụng kinh, là nó từ cái tâm nguyện nó phát ra. Cái tâm nguyện nó phát ra rồi tâm mình nó mới chấp nhận tất cả những cái hình tướng đó. Và những cái hình tướng như vậy nó trở thành cái nghĩa theo cái tâm nguyện của mình. Bây giờ một cái đảng phái nó cạo đầu đó, nguyện nhau là nó cạo đầu, nó để cho một cái nó thống nhất với nhau. Và cái cạo đầu nó có cái ý nghĩa là nó sẽ thanh trừng tất cả những cái kẻ nào mà gọi là chống lại cái đường lối của nó. Đó là kẻ thù của nó hết. Nó cạo đầu là nó phát nguyện như vậy, nó cạo đầu vậy đó. Thì trong khi mình xuất ra cạo đầu mình phát nguyện khác. Thì cạo đầu tức là cạo cái tóc của mình. Thì cái tóc của mình nó không có một cái ý nghĩa gì. Mình cạo đầu là để giải thoát, nó cạo đầu là để nó lập bè phái và để nó trừng diệt những cái kẻ chống đối, những kẻ đi ngược lại nó. Với cái thệ nguyện nó khi cạo đầu thì cái cạo tóc nó tùy theo cái nguyện của nó mà nó thành cái ý nghĩa của nó. Cho nên ngày nào mà một cái kẻ mà nó còn cạo đầu, nó ở trong cái phái đó nó còn cạo đầu á, là nó còn hành theo cái nguyện là gặp cái kẻ nào đi ngược lại cái chính sách của nó, nó diệt, nó sẽ có hành động như vậy theo cái nguyện đó. Ngày nào mà nó bỏ, nó sẽ để tóc mọc lại, nó không làm chuyện đó nữa, nó sẽ để tóc mọc lại. Cái tóc nó không có ý nghĩa gì hết, nhưng nó theo cái nguyện mà nó thành có nghĩa. Thì cái người xuất gia cũng vậy, cạo cái tóc là gì vậy? Nó là phiền não cuộc đời trói buộc mình vào trong sinh tử, xả nó đi với cái tâm nguyện là thoát ly ra khỏi thế gian, giải thoát, cứu cánh an lạc á. Cho nên mình mới xả cái tóc này đi. Thì ngày nào mình còn cạo đầu thì cái nguyện nó còn, và cái ý nghĩa tu tập đi con đường giải thoát nó còn. Cái cạo đầu của mình mỗi tháng, mỗi nửa tháng, nó là một cái hành động, nó không có mê tín, nó là một cái hành động hiện ra cái tâm nguyện là muốn giải thoát, đang còn đi trên đường giải thoát. Ngày nào mình còn mặc cái y, mình còn đắp ba y, mình còn mặc y như vậy, mình còn vào đảnh lễ Phật là cái tâm nguyện nó còn. Và những cái hành động mà lạy của mình, đắp y của mình, nó đều mang cái ý nghĩa là đi trên con đường giải thoát. Cho nên các cái pháp nó không có nghĩa gì hết. Nó tùy theo tâm mình mà nó truyền theo cái nghĩa của tâm mình. Cho nên tâm lợi hại lắm mà người Phật tử mình khó thấy lắm. Mình nghe từ. Cho nên tâm nó chuyển. Cho nên vì vậy á, khi mà tâm của một vị mà hoàn toàn giải thoát rồi đó, vị đó không cần cạo đầu nữa, không cần đắp ba y nữa, vị đó vẫn là giải thoát. Cho nên tâm á, là chủ. Cho nên vì vậy á, khi tâm mình còn yếu thì mình phải mượn cảnh, mượn thân tướng, sắc tướng này nó để nó chuyển cái tâm mình. Nó chuyển dần cái tâm mình đi. Đó nên gọi là huân tập. Nên rồi tất cả trong đạo Phật đó, rồi mình tu tập, mình làm gì đó, nó cũng sẽ nhìn về tâm. Nên vì vậy mình cần phải học hỏi cái chính pháp của Phật để mình tâm mình nó có ánh sáng, nó có trí huệ. Thì lúc bây giờ mình hành động nó không có bao giờ mà nó bị sai lầm hết. Còn khi mình chưa có vậy thì đôi khi đúng, mình phải, thầy phải dạy mình làm như vậy, Đức Phật dạy mình phải làm vậy, không được làm vậy, phải làm vậy, không được làm vậy. Là khi mình chưa có trí huệ. Rồi mình phải làm như vậy là nghe theo lời Phật, không làm như vậy cũng nghe theo lời Phật. Là mình tập luyện cái đó để mình nghe theo lời Phật. Mình nghe đến một cái mức độ nào đó, lúc đó Đức Phật nói chân lý là đây này con, tự nhiên là mình nghe ra liền. Và bây giờ bao nhiêu kiếp nay mình không có nghe theo, cho nên Phật nói đây là chân lý này, mình không có thấy. Cho nên giờ mình mới tập là phải nghe theo Phật, nghe theo Phật, nghe theo Phật. Điều thứ hai á, là Đức Phật chỉ mình làm những cái điều mà nó không có mất thân con người, nó không có mất cái tâm con người, nó không có bị đọa tam ác đạo, nó làm chướng ngại con đường đạo. Cho nên Đức Phật vừa dạy cho mình biết nghe lời, mà nghe, nghe cho đến mức 100% để mà thấy ra chân lý, mà để cho mình không có bị trở ngại, chướng ngại. Nếu mình không nghe theo Phật á, mình bị lạc đường. Cho nên tất cả những cái pháp của Phật á, tại sao chân lý là chân lý của mình, mà tại sao Phật không có chỉ thẳng nó đi? Cũng như bây giờ mình bị dính cái vết ở đây, thì giờ người khác người ta chỉ cho mình à, anh dính ở đây này, anh chùi đi, người ta chỉ thẳng ra. Cái dính đó là mình, sự thật của mình. Cho nên người ta chỉ việc lau rồi thôi, người ta chỉ ra cho mình thấy, lau đi. Phật thấy ra cái chân lý của chúng sinh. Tại sao Phật không có chỉ thẳng ra? Phật thấy ra Phật tính của chúng sinh. À, tại sao Phật lại nói mình phải quy y, rồi phải thọ giới, rồi Phật phải nói mình phải xuống tóc, cạo đầu, đủ thứ vậy? Tại vì Phật chỉ mình không có thấy. Chỉ hoài nói hoài mình không có thấy. À, cho nên vì vậy á, Phật biết rằng là mình bị chướng ngại ở chỗ nào. À, mình bị đủ thứ chướng ngại ra làm sao. Cho nên là Phật mới mở phương tiện ra, trừ những cái chướng ngại đó đi. À, trừ dần những cái chướng ngại đó đi, nó mới thành ra là nhiều pháp môn vô cùng. À, bao giờ mình mới trừ những cái chướng ngại đó đi, mình mới theo Phật trừ chướng ngại vậy đâu đó. Lúc đó Phật nói, chân lý đây này con, là mình thấy liền. Chứ nó không có đâu xa hết. Nên đó mình hiểu là à, tại sao mình theo Phật sao nhiều pháp quá, mình phải hành nhiều thứ quá. Rồi đôi khi tâm của mình nó còn nằm ở trong mê tín nữa. Thì Phật á, phải cho mình mê tín Phật. Đấy, vì muốn gỡ mình ra, nó là phải gỡ từ cái mê tín. Đó, gỡ ra. Đó. Cho nên giờ nếu mà mình mê tín mà mình đi mê tín ông thần này, ông thần kia, ông thần nọ á, thì còn quá vô lượng, vô số kiếp nữa mình cũng chưa biết đạo Phật. Cho nên đôi khi Phật mà thì muốn cầu gì cứ cầu đi. Quan Thế Âm Bồ Tát nữa, cái gì cầu ta. Muốn cầu con trai, cầu con gái, muốn cầu gì cũng cầu ta, cầu tài, cầu tiền gì cũng cầu ta đây. Đừng cầu gì khác hết. Đó. Cho nên mình cứ nương vào đó mà mình mê tín. Rồi Bồ Tát mới dùng năng lực phương tiện đó, mới chuyển cái mê mình thành cái chứng, mình mới thành chứng tín. Đó. Cho nên mình biết rằng là chính vì vậy mà đạo Phật còn rất nhiều phương tiện. Nên nghe đạo Phật hơi khó, quý vị Phật tử biết như vậy. Một mặt nghe cái điều chân chính là đạo Phật thoát ly khỏi thế gian. Nhưng mà rồi mình thấy khi mình thực hành là sao mình thấy đạo Phật nó dính ở trong thế gian này. Đạo Phật bức tường này nó vô thường, nó không có cái nghĩa gì là giải thoát hết. Tượng Phật là bằng đồng, hình tướng nó cũng phải hình tướng. Mình có chắc gì, có ai thấy Quan Thế Âm Bồ Tát chưa? Mình đi mình gặp 100 cái tượng Ngài Quan Âm, 100 cái tượng khác nhau. Vậy thì ai thấy hình tướng Quan Thế Âm Bồ Tát đây? Nghe kinh Phổ Môn chưa? Bồ Tát không có hình tướng nào thật hết á. Đạo Phật là như vậy, đạo Phật là nói là chân lý mà. Cho nên thế tâm mình giác ngộ là xong, không phải là chùa chiền, không phải là đại Phật, không phải là bất kỳ gì là đạo Phật hết á. Đạo Phật là cái tâm mình nó tỉnh. À, thì mình nghe nó như vậy, nhưng mà tại sao mình lại thấy, ủa mà sao mà mấy thầy cho đến tổ sư cao tăng gì cũng xây chùa dựng tượng đủ hết. Tại sao khuyến khích mọi người trong kinh Địa Tạng Bồ Tát cũng nói như vậy. À, rồi Phật cũng nói như vậy, mình mà ủa mấy cái này là mấy cái phần nhiều thế gian nó làm, nó mê tín nó mới làm. Mình đạo Phật sao làm? Đó là những cái mình thấy khó của đạo Phật đó. Thành ra đạo Phật làm tất cả mấy cái này là phương tiện để độ chúng sinh. tất cả cái chùa chiền của đạo Phật, tượng Phật, kinh điển này nọ, ấn tống này nọ, đành lễ cúng dường, đi hành hương luận lặn lội xa xôi khổ cực này nọ đó, tất cả mấy cái đó là đều nằm trong Phật pháp, mà là phương tiện Phật pháp, mà thề của nó là đại bi tâm, chúng sinh chưa đủ sức giác ngộ cho nên dùng hết tất cả những phương tiện đó để cho chúng sinh nương được, và kéo chúng sinh mới kết duyên, nó mới dùng phương tiện, nó mới kéo chúng sinh sang chỗ giác ngộ. Mà vì tất cả chúng sinh cho nên phải sử dụng tất cả những phương tiện của thế gian mà biến nó thành là hình tướng của Tam Bảo hết. Đó là cái đại bi tâm của Đức Phật và chư Đại Bồ Tát. Cái đại bi tâm đó mình nhớ ơn không hết được. Mình không có thể giác ngộ ngay. Mình cần rất nhiều phương tiện như vậy để đi đến chỗ giác ngộ. Cho nên mỗi một cái bước đi của mình như vậy nó không phải là mê tín, mà là một cái bước tiến đến giác ngộ. Cho nên nó là một cái thiện xảo phương tiện của đại bi tâm, không hề phải là mê tín. Mình sẽ nghe tiếp cái điều này. Tiếp điều này để mình hiểu ra Đại Thừa Phật Pháp như thế nào. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh